Vậy tội là gì? Người ta vẫn bảo tội, giáo hội và những người Kitô hữu chúng ta không chấp nhận cái câu trả lời tội phát xuất từ đâu, nguồn gốc của tội đâu, do Thiên Chúa. Chắc chắn câu hỏi này chúng ta không chấp nhận. Không do Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là đấng tốt lành, không thể là tác giả của tội. Thế tác giả của tội là ai? Ta đổ thừa cho ma quỷ, bảo rằng như vậy phải là ma quỷ, vì tội là xấu. Người gây ra tội là ma quỷ, nó cười chứ. Ma quỷ không phải là tác giả của tội. Tác giả của tội là con người, chính mình gây ra tội. Ma quỷ nó khôn lắm, nó không dạy gì. Thánh Phaolô bảo nó khôn lắm, bởi vì chính nó là kẻ phạm tội từ ban đầu. Nó làm sao là tác giả được? Chính nó cũng phạm tội, làm sao nó tác giả sản xuất ra tội được? Vậy tội là một tình trạng. Cái tình trạng đó là làm ngược lại với lời Chúa, vi phạm lời Chúa, thì cái điều đó gọi là tội. Chứ chẳng phải ai gây ra. Bất cứ kẻ nào mà vi phạm lời Chúa, thiên thần vi phạm lời Chúa, đó là phạm tội. Con người vi phạm lời Chúa, làm ngược với lời Chúa, đó là phạm tội. Vậy thì lời Chúa nó có hai cái khía cạnh, mà chúng ta thường để ý tới một khía cạnh, quên cái khía cạnh thứ hai. Chính vì vậy mà giáo hội trong cái lời kinh của Thánh Vịnh dạy chúng ta: xin Chúa tha cho con các tội con phạm mà con không biết. Cái điều này là cái điều chúng ta không biết. Lời Chúa bảo những gì xấu con không được đụng vào. Bởi vì mình làm cái gì mà mình bảo là xấu, mình phải bảo đó là tội. Nhưng còn điều thứ hai cũng là tội: những điều gì tốt con phải làm. Quên cái điều này cũng vẫn là tội. Chúa bảo con không được ghét anh em con. Mình ghét thì mình nhận ra được ngay là tội. Nhưng mà Chúa bảo con còn phải thương anh em con nữa. Mình không thương, mình đâu có nghĩ đó là tội. Hai yếu tố. Nên Chúa Giêsu bảo rằng khi Chúa đến, Chúa dạy chỉ cho con người thấy một nửa còn thiếu. Đó là phải làm cả điều này, phải làm cả điều kia nữa. Mà thường người ta quên. Nếu chúng ta ngẫm nghĩ, chúng ta sẽ phát hiện ra mình nhiều tội lắm. Còn nếu không chỉ thấy điều xấu thì bảo chứ thực sự ra mà xét điều xấu một ngày tôi không làm một điều xấu nào cả. Tuần cũng không làm điều xấu. Một tháng không làm điều xấu nào cả. Khi vào tòa thì tôi không biết xưng cái gì, biết xưng tội xưng gì. Tại vì chúng ta quên xét cái điều thứ hai. Những điều mà Chúa bảo tốt có làm không? Không. Cái ông phú hộ ngày ngày mà mở tiệc linh đình, ông chẳng làm cái điều gì xấu hả? Phúc âm có kể lại ông ấy làm điều gì xấu đâu, ông đâu cướp của giết người. Ông chỉ mở tiệc linh đình, ông có tiền, ông làm ra tiền, ông mở tiệc, đãi bạn bè, tốt. Cái tội của ông ở chỗ nào? Để cho một cái người nghèo khổ trước nhà đó phải chết đói, đó là tội. Mà cái tội này có lớn không? Ông ở trong hoàng ngục, lớn chứ. Mình đâu có thấy cái tội đó, mình chỉ xét cái gì xấu. Mình bảo tôi không phạm gì xấu, như vậy tôi vô tội chưa đâu. Từ từ, đừng kết luận vội. Xét cái điều thứ hai nữa, mình mới thấy đúng là mình phải đấm ngược: xin Chúa tha cho con các tội con phạm mà không hay, không biết. Cái tội nguyên tổ đầu tiên dạy chúng ta cái điều đó. Vậy sau khi phạm tội nguyên tổ thì Chúa chỉ cho con người cái hậu quả của nó. Cái hậu quả thứ nhất đó là người phụ nữ mang nặng đẻ đau. Thứ hai, phải phục tùng chồng, dưới quyền của người chồng. Hai cái hậu quả dành cho người phụ nữ. Cái chức năng làm mẹ, chức năng mang thai, cái chức năng lớn lắm. Cái chức năng này Thiên Chúa trao cho người phụ nữ. Đàn ông có muốn đổ mang thai được, không đẻ được. Thành thử ra cái tiếng Việt Nam, cái từ rất là chính xác, cha sinh mẹ đẻ, bà mẹ mới đẻ được, ông bố chỉ có sinh chứ không đẻ. Có muốn không đẻ được, phải mang thai mới đẻ được. Vậy cái chức năng mang thai và sinh con của người phụ nữ, đáng lẽ đó là vinh dự, đó là một hồng phúc, vì trong đó Thiên Chúa tin tưởng, tín nhiệm, trao gửi tất cả trong đó. Khi mà Thiên Chúa tạo dựng nên vũ trụ trong 6 ngày, thì cái quyết định thứ hai của Thiên Chúa là đưa con người, muốn cứu độ con người. Cứu độ là gì? Là cho con người được chung sống với Thiên Chúa hạnh phúc đời đời. Vậy muốn có cái đó, Thiên Chúa phải thiết lập một chỗ mới, nước trời. Cái nước trời đó mà trong sách Sáng Thế gọi là ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi. Thiên Chúa lập cái chốn nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi đây chính là nước trời. Nên trong cái Thánh Vịnh 94 mà giáo hội đọc hàng ngày, Thiên Chúa thề rằng ta không cho cái lũ dân phản bội này được vào chốn nghỉ ngơi của ta, không vào được nước trời. Đó là cái bước thứ hai, cái mức thứ hai Thiên Chúa quyết định. Và chính vì vậy mà mới xảy ra cái cám dỗ này. Ma quỷ nó ghen tức, nó không muốn cho con người đạt tới ơn cứu độ đâu. Thành thử nó phá hỏng ngay từ đầu. Vậy khi mà Thiên Chúa dựng nên con người, Chúa ban cho cái gì? Thứ nhất, giống Thiên Chúa, cái hình ảnh của Thiên Chúa bị ma quỷ tội, dùng tội lỗi nó phá hủy, biến dạng cái khuôn mặt Thiên Chúa. Mãi tới khi Chúa Giêsu đến, Chúa mới chỉ cho chúng ta thấy. Chúa nói với người Do Thái, người Do Thái bảo chúng tôi là con cháu Abraham. Chúa bảo không phải, chúng tôi là con cháu Thiên Chúa, có Thiên Chúa là cha chúng tôi. Chúa bảo không phải, cha các ngươi không phải Abraham, không phải là Thiên Chúa. Cuối cùng Chúa sẽ bảo cha các ngươi là ma quỷ. Nên trong cái dụ ngôn về phán xét ngày sau cùng, Chúa bảo các ngươi hãy về với cha các ngươi. Chỗ ở cha các ngươi không phải ở đây, trong hoàng ngục cơ. Sai rồi, lầm rồi. Còn con Thiên Chúa mới vào nước trời. Nên chúng ta bị cái bóng tối nó đánh lừa, giống như ông bà Nguyên Tổ. Chính vì thế mà khi nó ghen tức như vậy, nó phá hỏng đầu tiên cái hình ảnh của Thiên Chúa ở nơi con người. Và cái hình ảnh đó được diễn tả là gì? Nó tước mất cái bộ y phục ánh sáng. Lấy mất cái bộ y phục. Và cái bộ y phục ánh sáng đó, đến khi Chúa Giêsu đến, Chúa mới chỉ cho chúng ta thấy đó là cái gì? Thưa, đó là lời Chúa. Chúa bảo, lời ta là sự thật, lời ta là sự sống, lời ta là ánh sáng. Mất lời Chúa, vi phạm lời Chúa là mất cái bộ y phục ánh sáng, mất cái phương thế bảo vệ linh hồn của mình. Hay ở chỗ nào mà giáo hội mãi bao nhiêu năm trời mới khám phá ra. Cái điểm thứ hai mất nữa, đó là con người mất bốn cái đặc ân mà Thiên Chúa ban tặng con người. Nhờ bốn cái đặc ân này mà con người giống được hình ảnh Thiên Chúa. Đặc ân thứ nhất, đặc ân thông minh, biết Thiên Chúa rõ là ai. Đặc ân thứ hai, đặc ân miễn trừ đau khổ, không phải đau khổ. Đặc ân thứ ba là miễn trừ rối loạn. Mà trong sách giáo lý cũ nói với chúng ta đó là miễn trừ dục vọng. Dục vọng đó là những ước muốn, những khuynh hướng, những ham mê trần thế làm cho con người rối loạn. Và đặc ân cuối cùng là miễn trừ sự chết. Mất bốn cái này, con người mất hết. Cuối cùng thì con người mất cái khả năng dùng tự do của mình. Cái tự do mà Thiên Chúa ban tặng, Thiên Chúa không lấy lại, tự do tuyệt đối, nhưng nó là một con dao hai lưỡi. Tự do đó hoặc con người nghe theo Thiên Chúa, tuân giữ lời Chúa, hoặc con người làm ngược lại, tùy ý con người. Hễ làm ngược lại gọi đó là tội, hễ làm theo lời của Thiên Chúa gọi đó là phúc. Một là hạnh phúc, hai là đau khổ. Nó là sử dụng tự do. Vậy Chúa chỉ cho con người những cái gì con người đã mất, để với tất cả cái tình trạng mất hết như vậy, cuối cùng thân xác được Thiên Chúa dựng nên từ bụi đất phải trở về gốc của nó. Nên trong cái cuộc tử nạn của Chúa Giêsu, Ngài xác định với chúng ta hai điểm. Ngài phải làm sao để chiến thắng được. Cái thứ nhất đó là chiến thắng được tội. Thứ hai, chiến thắng được sự chết. Đây là hai cái sức mạnh của Satan. Nên chiến thắng ma quỷ là chiến thắng tội và chiến thắng được sự chết. Ngài chiến thắng tội bằng cách Ngài chấp nhận hy sinh chết trên thập giá. Ngài chiến thắng sự chết là Ngài sống lại. Và khi Ngài sống lại như vậy, Ngài mới tuyên bố cái cuộc chiến thắng trọn vẹn cuối cùng đối với Satan. Và nhờ vậy con người lấy lại được ơn cứu độ.